nghĩa, tại sao em chê mà ông mừng chứ không giận?
Cô không hiểu hay sao mà cô này tôi cắt nghĩa?
Thì em không hiểu thiệt mà.
Vậy để tôi cắt nghĩa cho cô hiểu, xong tôi xin cô nghe rồi thì để bụng, chứ cô đừng có nói cho ai biết. Thuở nay tôi thờ cái chủ nghĩa bất cần lao, nghĩa là rèn tập tánh ý, đừng muốn làm việc chi nhọc trí cực xác. Cái chủ nghĩa của tôi cao xa thâm thúy lắm, phải lên diễn đàn mà giải 5-10 đêm mới hết ý nghĩa được. Bà Nguyễn đi xe nãy giờ đã lâu rồi, có lẽ trong 5-10 phút nữa bà sẽ trở lại, nên tôi sợ không đủ thì giờ mà giải thích chủ nghĩa của tôi cho cô hiểu rõ được.
Thôi thôi, ông đừng có giải chủ nghĩa nữa, ông nói phức cho em nghe coi, tại sao em chê ông dốt về ái tình mà ông không giận?
Để tôi nói vắn tắt ít lời cho cô nghe. Ái tình thường phải gây ra cuộc vợ chồng, mà vợ chồng thì phải sanh con đẻ cháu, hãy sanh con đẻ cháu thì tự nhiên phải nhọc trí cực xác. Chủ nghĩa của tôi nghịch hẳn lại sự cực trí nhọc xác, thì tự nhiên nghịch với cuộc vợ chồng, rồi nghịch luôn với ái tình nữa. Tại như vậy đó nên tôi phải dốt về ái tình, đặng tránh cuộc vợ chồng, tránh bề con cháu, cho tròn với chủ nghĩa. Thuở nay cũng có người chê tôi dốt về ái tình mà tôi không tin. Nay tôi gặp cô là gái xung xanh, lời nói thiệt khôn ngoan, nhan sắc thiệt xinh đẹp. Đã vậy mà cô có mặc áo tốt, có đeo xoàng nhiều, nên tôi chắc cô là người giàu có sang trọng. Cô thấy cử chỉ của tôi rồi cô chê tôi là đứa dốt về ái tình. Cô như vậy mà cô nói như vậy thì tôi mới chắc ý vững bụng. Tôi không hổ với chủ nghĩa tôi thờ thoải nay, nên tôi mừng và cảm ơn cô lắm.
Ông nói chuyện nghe lộn ruột thiệt á. Hèn chi hồi nãy cô đốc cô dặn cũng phải lắm.
Tôi nói như vậy mít lòng cô hay sao? Nếu có mít lòng thì tôi chịu lỗi với cô. Tại cô hỏi hoài, chứ thiệt tôi có muốn nói đâu.
Không, có mít lòng chi đâu. Xong ông nói chuyện nghe dị kỳ quá, không giống ai hết á.
Tôi nói chuyện nghe khác người ta hay sao? Khác chỗ nào? Xin cô cho tôi biết.
Em nói thiệt với ông nha, thổ nay em ra đường, hễ em gặp mấy ông hay mấy thầy thì ai cũng liếc ngó em, có người lại theo chọc ghẹo em nữa. Nay em gặp ông lại gặp như vậy, ông có đủ cách để mà trêu qua ghẹo nguyệt, xong ông không thèm để ý với em, không thèm tỏ một lời về ái tình. Ông khác thiên hạ là khác chỗ đó đó.
Tôi khác với thiên hạ như vậy mà cô cho tôi phải hay tôi quấy?
Việc ấy em chưa suy nghĩ kịp nên em không dám phán đoán.
Xin cô suy nghĩ lại. Tôi chắc hễ cô suy nghĩ rồi thì cô sẽ cho tôi phải. Mà cô cũng khen cái chủ nghĩa của tôi là cao hơn nữa.
Em muốn nghe ông giải cái chủ nghĩa của ông lắm.
Không đủ thì giờ thì không thể giải thích cho cô thấu đáo được.
Vậy để khi nào em gặp ông mà có nhiều thời giờ, em sẽ xin ông giải chủ nghĩa cho em nghe, được không?
Tôi sẵn sàng.
Ông quen với cô đốc Cẩm Hương nhiều không?
Chị em đồng hương.
Vậy hiện bây giờ ông ở đâu?
Tôi ở Sài Gòn đây.
Ông có hay lại nhà cô đốc không?
Tuy quen nhiều, song tôi ít tới lui.
Tại sao vậy?
Tại chị Cẩm Hương không phục cái chủ nghĩa của tôi.
Bà Nguyễn với Cẩm Hương trở lại. Cô Bạch Yến bước ra cửa tiếp rước và nói với cô Cẩm Hương rằng:
Phải nãy giờ có cô ở đây, cô nghe ông bắt giật nói chuyện. Ông nói là tức cười muốn chết luôn á.
Cô Cẩm Hương nói tức đắc và nói rằng:
Cậu đó, cứ vậy hoài. Tôi biết trước nên tôi có dặn, mà cậu cũng còn trọc ghẹo sách nhỏ.
Cô Bạch Yến rước mà đáp:
Dạ không mà, ông bắt giật có chọc ghẹo ai đâu. Ông nói chuyện chơi vậy chứ, ông nói nghe ngộ lắm. Ông còn thiếu chịu em, chưa giải cái chủ nghĩa bất cần lao của ông cho em nghe. Bữa nào cô đó có rảnh, em xin mời cô lên nhà em chơi. Và cô đi á thì cô nhớ mời giùm ông bắt giật đi chứ, đặng ổng diễn giải cái chủ nghĩa của ổng cho em hiểu.
Bà Nguyện và cô Cẩm Hương cười, còn Tất Đắc thì đứng ngó thiên hạ qua lại, bộ mơ lơ, dường như không kể đến ai hết. Bà Nguyện nói đã khuya rồi, mà bà cũng đã coi đủ hết, nên bà cũng xin từ giả cô Cẩm Hương mà về. Bà mời Tất Đắc khi nào có dịp lên Tân Định thì ghé nhà bà mà chơi. Lúc từ giả thì cô Bạch Yến nói với Tất Đắc rằng:
Ông bắt giật phải nhớ, ông còn thiếu chịu em sự diễn giải chủ nghĩa bất cần lao đó, nghe không? Em xin mời ông bữa nào đi với cô Đốc lên nhà em chơi, đặng giải nghĩa cho rồi, chớ để thiếu lâu không được đà.
Tất đắc cúi đầu thi lễ và đáp rằng:
Tôi sẵn lòng.
Mẹ con bà Huyện đi rồi, cô Cẩm Hương hỏi Tất đắc rằng:
Cậu coi con mặc yến được hay không?
Được cái gì?
Tôi hỏi cậu coi nó vừa ý cậu hay không. Như cậu muốn nó thì tôi làm mai giùm cho, tặng cậu cưới nó. Nè, nếu cậu cưới được nó, cậu no lắm. Bà Huyện quá chồng, bà có một đứa con gái đó mà thôi, mà tiền bạc bà nhiều lắm. Bà có nhà cửa tử tế, có phố cho mướn trên Tân Định, lại có ruộng ở dưới Mỹ Tho nữa.
Tất đắc ngó Cẩm Hương, cười bộ kiêu căng mà đáp rằng:
Bộ chị này điên rồi hay sao mà bậy chuyện làm mai làm mối, tôi cưới vợ nổi gì?
Sao vậy? Cậu sợ bà Huyện không gả hay sao? Phải, ý bà Huyện khó lắm. Tuy bà nói cười cười, xong bà kén rễ thất kinh. Nhưng mà bà tin cậy tôi lắm. Tôi nói lén cho cậu biết nha, mới hồi nãy đây tôi dắt bà đi chơi, bà còn nói với tôi coi chỗ nào xứng đáng. Nếu tôi dám bảo kết người ấy tử tế thì bà sẽ gả con Bạch Yến.
Tôi nói tôi không chịu cưới vợ.
Sao vậy?
Trái với chủ nghĩa của tôi chứ sao?
Mốc xin, chủ nghĩa gì khiếu mày đặt.
Chị là người không có chủ nghĩa. Xin lỗi, tôi nói sai. Chị là người thờ cái chủ nghĩa, yêu sự sống, khinh nghĩa, trọng tài. Rồi chị tưởng ai cũng như chị hết hay sao?
Cậu khéo làm bộ. Đời này là đời kim tiền, sanh nhầm cái đời như vậy thì mình cứ mưu làm cho có tiền, làm thế nào cũng được, miễn có tiền nhiều là khôn là giỏi. Thân cậu bây giờ cha mẹ khuất hết, sự nghiệp điều tàn, cậu lại không có nghề làm ăn, vậy thì cậu nên kiếm vợ giàu đặng đỡ tấm thân. Cưới vợ giàu cũng là một cách sanh nhai, thiên hạ dùng cách ấy thiếu gì, có ai chê cười đâu mà cậu ngại.
Chị đừng có cám dỗ việc bậy bạ.
Tôi thương cậu lắm nên tôi mới khuyên cậu như vậy, chứ đâu phải cám dỗ đâu.
Tôi cảm ơn chị. Thôi, để tôi đi chơi.
Tất đắc cúi đầu từ giả rồi bước ra đi. Cô Cẩm Hương kêu mà nói với rằng:
Cậu suy nghĩ lại cho kỹ nha. Nếu cậu chịu thì bữa nào cậu ghé trường học mà nói cho tôi hay, rồi tôi tính cho nghe không?
Tất đắc phát tay rồi đi tuốt. Chương 2. Đối chủ nghĩa. Gần chợ Thái Bình có một dãy phố thấp và cũ, lại trở cửa về phía mặt trời lặn, nên sớm mai đã 8 giờ rồi mà trong phố vẫn còn lờ mờ, không được sáng sủa. Cậu Châu Tất Đắc ở chung với hai người bạn đồng xâm tại căn phố đầu trong về dãy phố này. Hai người bạn ấy, một người tên là Lê Võ Lộ, làm giáo sư ở trong một trường tư ở Sài Gòn, còn một người tên là Nguyễn Tử Cao, giúp việc trong một hãng buôn mà hay tập làm văn nên đã có danh ít nhiều trong làng văn. Ba người không có vợ, chỉ có mướn một đứa nhỏ ở đặng coi nhà và sai vặt mà thôi. Thường thường ba người hay dắt nhau đi ăn cơm tiệm, còn bữa nào ở nhà thì sai thằng nhỏ đi mua cơm và đồ ăn đem về ăn. Sớm mai này nhằm Chúa Nhật nên ba người đều ở nhà. Tất đắc mặc một bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có sọc xanh, nằm trên một cái đi văng lót phía trong vách, tay ôm cây đờn mandolin mà rao nho nhỏ. Võ Lộ thì mặc quần tây với một cái áo sơ mi cục tay, ngồi tại bàn viết để tại cửa sổ bên phía tây mặt mà coi nhật báo. Còn Tự Cao thì mặc đồ tây bằng lĩ xám có sọc đen mà mình đã thấy Tất Đắc mặc đi chơi trong chợ đêm hôm đó. Cậu chắp tay sau đít đi qua đi lại trong nhà, cúi mặt chăm chỉ ngó mũi giày. Một lát thấy chau mày, một lát thấy gục gặt đầu, bộ đương suy nghĩ một việc gì quan hệ lắm. Trong nhà chẳng có tiếng nói nào hết, chỉ nghe tiếng đờm của tất đắc rỉ rả với tiếng giày của Tự Cao cốt cốt mà thôi. Thình lình Tự Cao nói lớn rằng:
"Thế không có xứ nào như đất Sài Gòn này."
Võ Lộ lại hỏi rằng:
"Đất Sài Gòn thì làm sao?" "Tính viết một cuốn sách đặng giải bài cái chủ nghĩa của mình, nên muốn kiếm một chỗ thanh tịnh để suy nghĩ mà lập trụ, kiếm hết sức mà không được."
"Ừ, dữ hôn. Tức là việc gì ở đâu, chứ tới suy nghĩ ở chỗ nào là suy nghĩ không được. Cần gì phải kiếm chỗ thanh tịnh, tòa hay lập dị quá."
"Xe cổ rầm rập, thiên hạ ồn ào, làm sao mà nghiên cứu chính lý hoặc phát giác tư tưởng cho được?"
"Cần gì, mò muốn suy nghĩ thì vào buổi sớm mai đứng giữa chợ Bến Thành mò suy nghĩ cũng được. Họ ồn ào mặt họ, mình suy nghĩ thì tự mình, họ có can cập gì tới mình?"
Tòa quen cái thói vô khả, vô bất khả của tòa, nên tòa làm được, chứ ai làm cho được.
Tòa muốn thanh tịnh thì vô trong vườn bách thú mà ngồi.
"Rồi, Chúa Nhật trước mò đi rồi, mò đi sớm lắm. Mà vô đó mới ngồi chưa được 5 phút đồng hồ á, thì kế thiên hạ nhào vô rần rần. Đàn ông, đàn bà, con nít săn đá mạch lô đủ hết. Họ coi chim, họ chọc khỉ. Làm mò rối trí quá, mò ghét, mò đi về."
"Thôi thì vô vườn ông thưởng."
"Cũng rồi nữa, mò đi vô trỏng mới về đây. Họ vượt xe máy chạy dùng chục. Rồi tới đàn bà đi chợ nói chuyện ôm sờm, thấy mệt trí nghe nhức đầu muốn chết, suy nghĩ giống gì được."
"Tòa khó quá, hèn chi tôi đặt tên Tự Cao thì phải lắm. Mà tôi muốn viết sách đặng bài giải cái chủ nghĩa gì đó, tôi nói cho mò nghe coi."
"Mò muốn giải cái chủ nghĩa Tự Cao là cái chủ nghĩa mò thờ thỏ nay, đặng cho công chúng hiểu mà đuổi theo, để tấn quá cho mau lẹ."
"Thôi đi toa, tưởng là toa giải cái chủ nghĩa nào, chứ cái chủ nghĩa Tự Cao của toa đó. Nếu toa xúi họ theo thì toa làm hại thiên hạ, chứ không phải toa giúp thiên hạ mau tấn quá đâu."
"Sao mà hại?"
"Ừ, toa xúi thiên hạ làm phách thì hại lắm chứ sao."
"Tự Cao sao lại làm phách?"
"Tự Cao nghĩa là mình cho mình cao hơn thiên hạ hết thảy, như vậy không phải là làm phách hay sao?"
"Toa dốt quá. Tự Cao có phải là làm phách đâu. Chủ nghĩa Tự Cao của moa hay mà lại có ích lắm. Người nào thực hành cái chủ nghĩa này á, sẽ vững lòng phấn chí mà bước trên đường đời. Mình biết Tự Cao thì dầu mình ở trong giai cấp nào, mình cũng không phiền không hổ. Mình là một anh cu ly, mà mình biết Tự Cao thì mình khỏe bụng mình. Bởi vì mình coi mình cao hơn thiên hạ thì mình có kiên nể, có vui bỡ ai đâu. Ví như có một người nào họ khinh khi hoặc hiếp đáp mình, thì mình cho người ấy ngu dại thấp thỏi hơn mình, nên mới khinh khi hiếp đáp mình như vậy. Thì mình khỏi giận, khỏi buồn, khỏi ngã lòng, khỏi thối chí."
"Ừ, toa cách nghĩ như vậy đâu có được. Moa sợ toa chạy thật đường dày. Mà cái chủ nghĩa Tự Cao thua cái chủ nghĩa vô khả, vô bất khả của moa xa lắm. Nếu ta muốn viết sách mà tuyên bố cái chủ nghĩa của toa, thà là toa bày giải chủ nghĩa của moa còn có ích hơn nhiều."
"Chủ nghĩa của toa là cái chủ nghĩa xui xị, tuyên truyền làm chi?"
"Không phải xui xị đâu toa, hay lắm ra. Ở đời mình phải tập tánh vô khả, vô bất khả cho được thì mình mới khỏi buồn. Ví như mình đương làm cu ly, thình lình mình trúng số, mình nhảy lên làm phú ông cũng được. Mình đương làm làng, thình lình bị lột chích trở xuống làm dân cũng được. Mình muốn đi chơi mà vợ nó ghen biểu ở nhà cũng được. Toa coi, người tập tánh được như vậy có phải khỏe trí hơn người tập tánh Tự Cao không?"
"Để moa kiếm chỗ thanh tịnh moa nghiên cứu lại. Mà giàu thế nào chủ nghĩa của toa cũng thấp hơn chủ nghĩa của moa."
"Tại toa Tự Cao nên toa mới nói vậy, chứ chủ nghĩa của moa không thấp đâu. Mà thôi, moa cũng vì chủ nghĩa mà chịu thấp phức cho rồi, không ngại gì."
"Toa đương cãi với moa mà toa nói vậy, té ra toa cũng chưa chịu thua."
"Ôi thôi, thua cũng vậy mà ăn cũng vậy, moa còn cãi nữa, để moa đi đọc nhật trình."
"Toa không chịu thua. Thôi, để moa cậy anh Tất Đắc phân xử giùm hai cái chủ nghĩa của hai đứa mình, coi cái nào cao cái nào thấp. Anh Tất Đắc, sao anh không nói chuyện chơi cứ nằm đờn hoài vậy anh?"
Tất Đắc nghe kêu thì ngồi dậy nói rằng:
"Cãi lẽ làm chi cho mệt trí, nằm nhịp cảnh đơn chơi không sướng hơn à?"
Tự Cao nói rằng:
"Nè, tôi cậy anh làm gián cuộc, anh phân xử giùm, thử coi cái chủ nghĩa Tự Cao của tôi
với chủ nghĩa vô khả vô bất khả của anh Võ Lộ, của ai hay, của ai dở?
Chủ nghĩa mà hay dở nổi gì? Cái nào hợp với tánh tình hoặc địa vị của mình thì nó hay với mình, còn cái gì nó không hợp, tự nhiên mình coi nó dở. Ấy vậy, hay hoặc dở đều tùy theo con mắt của mỗi người, làm sao mà phân đoán việc hai anh tranh biện với nhau đó cho được.
Tôi coi ý anh sau mấy bữa rồi anh ít muốn nói chuyện, cứ nằm ôm cây đờn mà đờn hoài, tại sao vậy?
Có sao đâu, tại không có chuyện mà nói giống gì.
Võ Lộ dây lại hỏi.
Bữa hôm qua anh đi coi chợ đêm vui hay không? Sao anh không thuộc chuyện nghe chơi?
Tất đắc chau mày suy nghĩ, rồi buông cây đờn nói rằng.
Hôm qua vô hội chợ, có gặp một việc ngộ quá, mà hôm nay quên thuật lại cho hai anh nghe chơi.
Việc gì mà ngộ? Hôm khai mạc, tôi vô đó, tôi đi một vòng, rồi tôi chán quá nên về liền à.
Tại anh quen tự cao, nên anh mới chán chứ. Phải mà bữa sau anh đi với tôi nữa, thì anh tức cười chứ.
Anh lấy bộ đồ của tôi anh bận đi, thì tôi đi nữa sao được.
quên chứ. Nè, hôm đó tôi vô khỏi cửa, cái gặp chị Cẩm Hương.
Bà đốc học trường tư, ở cầu kho phải không?
Phải, tôi gặp chị, tôi mới diễu sơ sơ ít tiếng chơi, mà coi bộ động chỉ quá. Chị muốn bít miệng tôi, nên chị ô bế mời tôi lại gian hàng của chị, đặng chị đãi bánh mứt.
Anh có phước quá.
Không phải được ăn bánh mứt mà thôi đâu, chỉ còn tiến dẫn cho tôi làm quen với hai mẹ con cô Bạch Yến nào đó. Chỉ chân tôi là bát vật mới ngon chứ.
Bây giờ tôi hiểu rồi. Tại anh làm quen với cô Bạch Yến, hàng chi á, anh động ái tình, rồi hổm ra về nằm ôm đờn mà đờn hoài à.
Bậy nè, không phải gì đâu. Tôi là đá mà động ái tình nổi gì. Để tôi nói chuyện tôi làm quen với cô Bạch Yến cho mà nghe.
Chắc anh thả dê cho đi ăn chứ gì.
Anh thợ chủ nghĩa tự cao mà anh nói nghe thấp quá. Gặp gái mà thả dê ra thì hay ho gì. Tôi thấy cô Bạch Yến là gái tân thời, mà cô nói chuyện nghe lãng mạn nữa, tôi mới làm nghiêm cho cổ kiên nể chứ. Thì quả cô mắc bẫy, cô thấy tôi làm tỉnh, cô mới kiếm thế mà chọc vẹo tôi. Tôi thừa cái dịp ấy, tôi diễn giải chủ nghĩa bất cần lao của tôi. Cô nghe cô chịu quá.
Anh nói cô đó nghe chủ nghĩa của anh thì cổ chịu, mà cô chịu thế nào?
Nghĩa là cổ chịu phục chủ nghĩa bất cần lao, hai mẹ con đều phục hết. Chừng từ giả nhau, lại mời tôi có rảnh lên nhà ở trên Tân Định chơi, đặng giải chủ nghĩa thêm cho rõ ràng.
Tự cao rùng vai nói rằng.
Anh kiếm tín đồ giỏi quá, tôi cũng phục anh nữa. Phải tôi về như vậy á, hôm đó tôi đi chơi với anh, đặng tôi làm quảng cáo cho chủ nghĩa của tôi luôn.
Tôi cũng không về, tôi bày chuyện nói cho qua ngày giờ, mà lại có người thích nghe. Nếu hôm đó mà có đủ ba anh em mình thì chắc là còn vui hơn nữa.
Vui, mà sao hôm nay về nhà anh lại buồn?
Có buồn chi đâu. Nè, mà chừng cô Bạch Yến từ giả mà đi rồi á, chị Cẩm Hương lại hỏi tôi. Như muốn chỉ làm mai cho nữa chứ, dễ tức cười không?
Cái chuyện như vậy, có gì đáng cười đâu mà tức cười. Như bọn mình đây á, con gái thấy tự nhiên thích lắm, có lạ gì mà cười.
Thích móc khỉ họ, chứ thích nổi gì.
Sao lại không thích?
Gái nào nó dướng tụi mình thì chết đói không đủ cơm mà ăn, không có áo mưa mà bận chứ thích gì.
Cần gì vật chất, bàn luận việc đời với nhau cũng đủ no rồi.
Võ Lộ la lớn lên rằng.
Ê, anh Tự Cao bây giờ cũng lãng mạn nữa chứ.
Tự Cao không thèm trả lời Võ Lộ, lại hỏi tất đắc rằng.
Còn chị Cẩm Hương tỏ ý muốn làm mai, rồi anh trả lời thế nào?
Tôi bác ngang.
Sao vậy?
Chị nói dốc chứ làm mai sao được.
Thế khi chị liệu làm mai được, nên chị mới nói đó chứ.
Khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Bà già cô Bạch Yến bộ thiệt thà mà đúng đắn lắm. Nghe chị Cẩm Hương kêu bà bằng bà huyện, chỉ lại nói bà có nhà tốt, có phố cho mướn, có ruộng đất nữa. Chắc là nhà giàu lắm, bởi vậy cô Bạch Yến đeo xoàn nhiều dữ.
Nếu như vậy á, thì khó thiệt. Nhưng mà anh phải làm theo cái chủ nghĩa của tôi, đừng thối chí. Họ có nhiều tiền, mình có tài cao. Họ có cái mình thiếu, mình có cái họ thiếu. Họ cũng như mình, mà mình có tài là cái khó kiếm hơn tiền, thì mình cao hơn họ chứ không kém đâu mà anh sợ.
Chủ nghĩa của tụi mình thì để bàn luận bậy với nhau mà chơi, chứ đem ra dùng với đời sao được. Mình nghèo quá, không có áo quần mà mặc, ăn buổi trưa không biết buổi chiều có ăn được nữa hay không. Tiền bạc đâu có mà cưới vợ, mà cưới nó về rồi làm sao mà nuôi nó.
Tự Cao nghe nhắc đến cảnh đó, chàng hết giám đốc vô nữa. Võ Lộ mới hỏi tất đắc:
mà cô Bạch Yến đó xấu người hay đẹp?
Đẹp lắm.
À, tưởng là xấu người. Ôi, nếu bà chị Cẩm Hương làm ai được, cô Bạch Yến ưng nữa, thì anh sợ gì mà từ chối. Anh cứ làm theo chủ nghĩa của tôi đi, sao cũng được mà.
Tôi có sợ gì đâu, ai dám đi tới đâu thì tôi cũng dám đi tới đó vậy chứ.
Ôi, dạy đi kiếm chị Cẩm Hương mà chịu đi.
Tự Cao cản rằng:
ê, bà vậy không được, thấp lắm. Mình phải tự cao chứ, để cho người ta cầu mình mới quý.
Tất đắc dòm qua đường, thấy có một cái xe kéo ngừng ngay cửa, và cô Cẩm Hương trên xe bước xuống, rồi ngó dớn dác mà kiếm nhà, thì cậu nói rằng:
chết chưa, chị Cẩm Hương đi kiếm tôi kìa.
Cậu nói rồi liền bước ra cửa mà tiếp khách. Tự Cao dòm lại cái bàn để giữa nhà, thì trên bàn để lôn xôn xôn một đôi vớ, hai cuốn sách, một tờ nhật trình với một cái ly, thì chàng bực mình nên lật đật tom góp những vật ấy mà đem vô trong buồng, đặng tiếp khách cho có vẻ thanh nhã. Cô Cẩm Hương bữa nay mặc quần lụa trắng với một cái áo màu xanh dương, tay ôm cái bóp da vàng. Vừa thấy Tất Đắc thì cô cười và nói rằng:
hôm trước cậu chỉ nhà lôi thôi, tôi đi liều mạng mà trúng chứ.
Tất Đắc chào rồi mời cô vô nhà. Tự Cao với Võ Lộ đều đứng dậy thi lễ. Tất Đắc tiến dẫn cho hai người liếc nhau, rồi cậu kéo một cái ghế mời cô Cẩm Hương ngồi dựa vào bàn giữa. Cậu cũng ngồi ngang đó. Võ Lộ thì ngồi lại bàn viết mà coi nhật trình, còn Tự Cao lấy một cuốn sách đem lại đi văn dở ra mà coi. Cẩm Hương để cái bóp trên bàn, ngồi ngó cùng nhà, rồi hỏi Tất Đắc rằng:
té ra ba ông ở chung một nhà hay sao?
Phải, ba anh em tôi ở chung.
Hai ông đây có vợ hay chưa?
Chúng tôi tù hết, có vợ sao được.
Cậu chớ nói chặt trẹo hoài, phải có đàn bà tặng người ta lo đi chợ nấu cơm cho mà ăn chứ.
Ở Đức Sài Gòn cần gì phải lo nấu cơm chị? Trong thành săn đá có mấy đàn bà mà lính cũng có cơm ăn vậy.
Nói gì muốn đầu bếp sao bằng vợ?
Muốn bằng vợ thì phải muốn đầu bếp đàn bà.
Ê, đừng nói xàm nè.
Nói thiệt chứ nói xàm. Thiên hạ họ mướn đàn bà ở nấu ăn thiếu gì.
Cậu nói chuyện cậu díu cợt nghe phát khiếp.
Vậy mà có nhiều người ưa nghe tôi nói chuyện lắm ra. Họ nghe tôi nói chuyện cả giờ mà họ chưa đã thèm, họ còn ân cần mời tôi lên nhà nói nữa đặng cho họ nghe.
Tôi biết mà, cậu khỏi khoe. Hôm nay cậu suy nghĩ rồi hay chưa? Sao không xuống trường học mà trả lời cho tôi biết?
Suy nghĩ về việc gì?
Việc tôi nói với cậu hôm trong hội chợ đó.
Hôm đó chị nói cả trăm chuyện, tôi có nhớ chuyện gì đâu.
Chuyện tôi muốn làm ai cho cậu đó mà.
À, tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó tôi suy nghĩ rồi.
Suy nghĩ rồi cậu nhất định sao đó? Cậu chịu hay là không chịu?
Không chịu.
Tại sao mà không chịu? Cậu chê cô Bạch Yến chỗ nào đâu? Cậu nói cho tôi nghe thử coi.
Tôi chê cổ nhiều khoản lắm, mà có ba khoản này tôi chê gắt. Thứ nhất á, cổ là gái mới lớn lên mà nhan sắc cổ quá đẹp. Thứ hai, cổ là con gái nhà giàu mà lại là con một nữa. Thứ ba, bà Huyện là má của cổ, trơn chất mà đúng đắn hết sức.
Người ta như vậy mà chê nổi gì?
Tại như vậy nên tôi mới chê chứ. Bởi vì ba tánh chất ấy không hợp với cái đầu óc của tôi.
Vậy chứ phải thế nào mới hợp?
Nếu tôi phải cưới vợ thì tôi kén chọn một cô cả tháng không có một cát bạc ở trong túi mà không buồn, mặc áo cũ hoặc áo rách mà không hổ, nhịn đói cả ngày mà cũng không than. Chị có giỏi á, chị kiếm người như vậy mà làm mai thì tôi mới ưng.
Cậu cứ giễu cợt hoài. Tôi nói thiệt chứ phải nói chơi với cậu hay sao mà cậu phá lửng?
Tôi cũng nói thiệt gì chứ.
Thôi, nói xàm hoài mất thì giờ quá. Tôi hỏi gắt cậu, vậy chứ cậu muốn con Bạch Yến hay không? Như muốn á thì tôi làm mai cho, bằng không á thì thôi. Nói phức một tiếng đặng tôi về.
Mà cô Bạch Yến bận rách, nhịn đói cả tháng không có một cát bạc, cô chịu được không?
Người ta là con nhà giàu, cái gì mà chịu đói bận rách?
Cổ giàu mà tôi không giàu, hễ cổ chịu làm vợ tôi thì cổ phải ở theo tôi, thì chắc chắn cổ phải nhịn đói bận rách. Nếu cổ dám chịu như vậy thì tôi sợ gì mà chạy cổ.
Tôi tính làm mai chỗ đó cho cậu, vì tôi với cậu là chị em đồng hương. Tôi thấy cậu không có chỗ ăn chỗ làm, tấm thân phải vất vả, tôi thương, nên tôi muốn cho cậu có chỗ nương dựa, đặng sung sướng tấm thân một chút.
Tại tôi thờ chủ nghĩa bất cần lao, nên tôi không thèm làm việc gì hết, chứ phải tôi thất nghiệp đâu.
Để tôi nói cho cậu nghe mà, cậu cứ díu hoài.
Tự Cao muốn để cho cô Cẩm Hương nói hết công việc làm mai ra thế nào, nên càng tức đắc rằng:
Bà Đốc lấy tình chị em mà đãi anh, vậy anh chớ nên nói dịu nữa chứ. Anh phải để cho bà Đốc nói hết công chuyện, rồi như có chỗ nào không vừa ý anh thì anh sẽ cãi, có muộn gì.
Cô Cẩm Hương ngó Tự Cao mà nói rằng:
Cậu này thiệt là kỳ lắm mà. Tôi thương cậu, tôi muốn tính dùm việc trăm năm cho cậu, mà cậu cứ díu cợt hoài.
Tất Đắc rùng vai mà cười. Cô Cẩm Hương nói tiếp rằng:
Hôm trước tôi đã nói với cậu, bà huyện giàu lắm, tiền bạc nhiều, có nhà cửa tử tế, lại có phố, có ruộng nữa. Bà có một mình con Bạch Yến mà thôi, nên bà cưng lắm, nó muốn gì cũng được hết. Cậu mà được vào nhà đó thì cậu nằm không mà ăn. Rồi cậu muốn thờ chủ nghĩa gì đó cậu thờ, khỏi làm việc gì hết. Người ta giàu có, lại có một đứa con, hễ mình cưới rồi thì về đó mà ở, dắt đi làm chi mà sợ chịu nhịn đói bận rách.
Võ Lộ chen vào nói rằng:
Đương nhiên lời bà Đốc nói đó thì hạt chủ nghĩa của anh tức đắc lắm, có lý nào anh không chịu. Nhưng còn ngại một điều này là người ta như vậy, không biết bà Đốc làm ai mà người ta có ưng hay không chứ.
Nếu tôi liệu không được thì tôi có lãnh làm mai chi cho thức không? Thiệt chỗ đó không phải lơ mơ. Tuy cậu Tất Đắc có danh con nhà quan, lại có học bên Tây, nhưng mà bây giờ cậu hết sự nghiệp, lại không có chỗ ăn chỗ làm, dễ gì mà nói người ta gả. Tôi chắc có một mình tôi làm mai được, là vì người ta tin cậy tôi lắm, hễ tôi nói thì người ta chịu.
Như bà Đốc nói được thì tôi cũng chắc anh Tất Đắc cũng sẽ ưng vậy chứ.
Sao, cậu ưng hay không? Nói phớt đi.
Tất Đắc chiến cười. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói với cô Cẩm Hương rằng:
Thiệt tôi không tính cưới vợ, ngặt chị ép quá. Nếu tôi không chịu thì mất lòng chị. Chịu thì tôi chịu, xong tôi còn ái ngại một điều này. Bình sinh tôi chẳng hề yêu cầu ai một việc gì, nay chị lãnh làm mai cho tôi nói mà cưới cô Bạch Yến. Duyên như cổ ưng thì chẳng nói làm chi, nếu cổ chê tôi, cổ không ưng thì thức thể diện tôi quá.
Xin cậu đừng lo, tôi hứa với cậu thì tôi sẽ làm y như lời hứa.
Chị hứa là hứa làm mai, còn sự nói được hay không được, làm sao chị dám bảo kiết?
Tôi bảo kiết, nếu tôi nói không được thì cậu kêu tôi bằng em, chứ đừng có kêu tôi bằng chị nữa.
Vậy thì cô Bạch Yến có chữa quan rồi hay sao mà chị phấn chấn quá chị?
Ê, đừng nói khùng nữa, người ta là con nhà tử tế, khéo mới mậy nữa bà.
Tử tế thì tử tế, xong chuyện đó mình cũng phải coi chừng chứ.
Cậu nè nói chuyện nghe chết được.
Không, nói chuyện mà nghe, chứ giàu có chữa quan đi nữa, tôi nôn tôi chẳng sợ gì. Tôi ngại là ngại chị nói không được rồi thức thể diện tôi.
Tôi nói làm mai được, như tôi nói được thì cậu mới tính làm sao với tôi.
Nếu chị nói được thì chị tính thế nào tôi cũng chịu hết.
Cậu phải đền ơn cho tôi 2.000 đồng bạc, cậu chịu hay không?
Được.
Cậu làm giấy cho tôi cầm đi.
Nãy giờ tôi giễu chơi với chị, cái chuyện này không phải dễ đâu. Thân phận tôi như vậy mà tôi tính trèo cao quá, sao phải té nặng.
Biết ai là cao còn ai là thấp cậu? Cao thấp gì cũng tại nơi mình chứ.
Tự Cao chen vô nói rằng:
Bà Đốc nói lời ấy đúng lắm. Ở đời mình phải trọng lấy mình phải cho mình cao chứ, sao mà hạ mình rồi kiêng nể người ta.
Tất Đắc trề môi lắc đầu rồi đáp rằng:
Anh nói theo chủ nghĩa tự cao của anh, anh nói như vậy là vì anh không thấy bà Nguyện là má của cô Bạch Yến. Chớ chỉ anh gặp bà như tôi gặp hôm trước thì anh hết tự cao được.
Bà cao thượng quan nghiêm lắm sao?
Không phải vậy, thường tôi gặp nhiều bà làm cao làm nghiêm. Tôi coi cũng như không, tôi có kể gì đâu anh. Bà này không làm cao, không lập nghiêm,
bà nói chuyện nghe ôn hòa chân chất. Bà giàu mà không chương diện, bà cao mà không kiêu căng, mình thấy mình mới kiêng chứ.
Ý, nếu anh được làm rể nhà đó, anh có bà mẹ vợ như vậy thì đúng lắm, còn ngại làm sao?
Bởi bà đứng đắn nên tôi mới ngại. Mình đi nói vợ trong nhà như vậy, trước khi người ta chịu gả, tự nhiên người ta dọ dẫm coi mình là hạng người nào, gốc gác ở đâu, học có bằng cấp nào, bề làm ăn ra sao. Hỏi gốc gác thì tôi không lo, bởi vì giàu thế nào tôi cũng gốc con nhà quan. Còn hỏi tới mấy khoản kia thì chắc tôi rớt liền, bởi vì tôi đi Tây học 6-7 năm mà không có bằng cấp nào hết. Còn bề